mẹ vợ đó, sẽ biết việc này, tôi rất đau lòng. Thì lúc ấy tôi đã sanh ra một đứa con gái, bèn bỏ luôn đứa con gái đó lại cho chồng, rồi tôi bỏ nhà tôi ra đi, buồn quá chịu hết nổi. Sau đó thì tôi mới tái giá lại với người chồng khác cũng ở nơi xa, thì anh ta là một vị thương gia buôn bán, nhân một lần đi buôn ở xa thì cũng có đi qua từ cái thành Đức Xoa Thi La đó trở về, thì anh có lén anh mua một nàng thiếp mà để mà giấu gửi ở nhà riêng, tức là người vợ bé giấu ở nhà riêng. Sau đó thì tôi biết được, tôi mới nổi máu ghen lên, tôi quyết tôi tìm nó để mà xử cho nó một trận. Nhưng mà than ôi, khi mà tôi gặp mặt đó, thì tôi liền té xỉu ngay tại chỗ, vì mới phát hiện ra không ai xa lạ, nó là chính là con gái đời chồng trước của tôi. Đó, bây giờ thấy là cái chuyện nó éo le cuộc đời vậy. Đó. Thì bà nói tới đó rồi, coi như là cái bà liên quan sắc đó, bà coi như là nghe ngào nói hết ra tiếng. Không? Thì tôn giả Mục Kỳ Liên ngày mới an ủi, cô cũng không nên thương tâm quá đỗi. Người mà biết rõ quá khứ bị lai á, thì xem đó chỉ là một sự luân hồi nhân quả. Nói thật mà nghe, đời người là một bể tội lỗi, tức là một biển tội lỗi thôi. Tức là biết được thì đó cũng là do cái gọi là cái nhân quả quá khứ đời trước mình cũng có tạo gì đó, chứ bây giờ cái quả ở đây chứ không phải là cái chuyện gì nó xa lạ. Rồi ngài mới hỏi thêm, rồi sau đó thì thế nào nữa? Thì cô mới kể tiếp, thì làm sao mà tôi có thể nhẫn nhục được đối với cái nỗi khổ đau như vậy? Cho nên nghĩ đến ban đầu á thì mẹ đọt chồng mình, bây giờ thì lại con gái nó lại chung chồng với mình đó. Thì như vậy thử hỏi làm sao mà tôi còn có thể sống nổi trên đời này. Tôi mới bỏ nhà ra đi, tôi chán ghét thế gian, bây giờ coi như chán ghét mọi người luôn. Tôi mang cái coi như là bây giờ là tôi hận đời, giờ bây giờ muốn trả thù đời. Hận đời thì bây giờ muốn trả thù đời, không? Cho nên tôi mới mang thân đi làm kẻ mua vui cho thiên hạ, tức làm điếm đó, không? Nhưng mà cô có sắc đẹp, cho nên là cô mới dùng đó để mà cô đó là coi như là lừa làm cho bao nhiêu người là phải sạt nghiệp vì cô, phải đau khổ vì cô, coi như để mà trả thù đời. Cho nên cô nói nghĩa là người ta có thể mua một tiếng cười của tôi đó, có khi đến hàng ngàn lượng vàng. Thì tôi đem cái số tiền đó tôi xài phung phí, tôi thỏa tay, khiến cho nghĩa là người ta phải là thần phục dưới chân tôi. Thì tội lỗi của tôi là nói cũng không hết được. Thì tôn giả đã biết tại sao tôi đến đây để khiêu khích ngài đó. Mai mà tôn giả có đại thần thông thì bây giờ tôi biết là tôi phải sám hối như thế nào nữa. Đó, cô kể hết cái tội lỗi của cô vậy. Thì tôn giả Mục Kỳ Liên nghe qua thì biết rằng bà Liên Hoa Sắc đó bà đau khổ lắm, nhưng mà bề ngoài thì cái giọng nói cái lượng điệu của cô có vẻ là khinh bạc á, nhưng bên trong là các thiện tâm cũng vẫn còn có chút ít chưa có cả, cho nên cô nói là cô cũng còn có ý hướng thiện. Cho nên quý vị thấy tuy là cái tâm ác vậy nhưng cũng còn có cái hạt giống lành trong đó, không? Thì tôn giả mới đem giáo lý duyên sinh của Phật đó, tức là duyên sanh nhân quả của Phật đó, mới giảng giải phiên cô, dùng những cái phương tiện khéo léo an ủi cho cô, thì cô mới tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ bây giờ cô mới đi theo tôn giả Mục Kỳ Liên về gặp Phật, được Phật độ cho, sau đó thì mới tu hành chứng A-la-hán, thì sau này là cái vị thần thông số 1 ở bên Ni. Rồi thì quý vị thấy bây giờ thành là vị mà coi như là Ni, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Ni mà bây giờ Tỳ Kheo Ni A-la-hán mà thần thông bậc nhất, coi như là ngang như ngài Mục Kỳ Liên là thần thông bậc nhất ở bên Tăng. Thì đó, thì cho quý Phật tử thấy đó cũng là cái bài học để cho mình chiêm nghiệm, mình thấy dù cái người tội lỗi, thấy không? Như bà Hà Liên Hoa Sắc đó, quý vị trong đây có ai mà tội lỗi hơn bà không? Không? Thì vậy là có trong đây quý vị có người nào mà nói là tôi khó tu không? Tại nó khó tu đó là nói sao? Khi mà nó khó tu là nói theo kiểu làm biếng. Thấy không? Nó làm biếng để mà buông lung. Chứ đây thì quý vị thấy nè, mình là không có ai mà gọi là hơn bà Liên Hoa Sắc vậy hết. Không ai tội lỗi hơn vậy đó. Thì tức là mình còn có nhiều cơ hội tu hơn bà nữa, phải không? Thì đâu có khó tu được, như bà đó mới là khó tu, phải không? Còn mình là nhiều cái duyên tốt hơn bà nhiều, thì dễ tu hơn khi giàu có được, phải không? Cho nên không có thể đổ thừa là tôi khó tu được, phải không? Dễ tu mà chứ không khó được. Đúng rồi, đâu có khó gì nữa. Quá dễ rồi. Chưa đó. Bây giờ không chịu tu nữa thôi, không biết nói gì nữa. Cho nên mình không có gọi là không có ai mặc cảm. Nghĩa là có tội lỗi là biết sám hối, rồi mình chuyển hóa nó thanh tịnh trở lại để mà tiến lên. Chứ còn không phải là cứ mà cảm mà nói là tôi thôi tội lỗi nhiều quá thôi, giờ thôi không cần tu nữa. Như vậy là càng chìm sâu trong tội lỗi nữa, phải không? Sám hối cái là phải thành tâm mà hết lòng, không? Thì cái đó là không có nói là nhiều ít được, tùy theo cái lòng thành của mình. Phải mình có thực sự thành tâm á, thì nó mau, còn không thành tâm thì nó lâu. Cái quan trọng là chỗ tâm thành. Lại 1000 lại mà tâm không thành thì nó cũng không bằng ta lại 500 lại, phải không? Nhiều khi quý vị nhớ nè, lại Phật á, không phải ai cũng lại như ai hết, phải không? Vô có người mà lại coi như lại cho có lễ, cứ lại cho ra, rồi có khi lại mà vì danh nữa, phải không? Lại để cho thấy mình là người Phật tử rồi đi lễ chùa đâu, phải không? Cho nên rồi lại có khi còn lại còn so sánh nữa, tôi lại nhiều chị lại ít, phải không? Có không? Đó. Thì lại vậy thì đâu có thành tâm được. Mình lại quan trọng là lại là kính Phật để mình lại. Còn lại kiểu đó là lại mà để lại hơn thua, phải không? Chứ còn đây là vì mình tôn kính Phật, không? Đó là mình lại với cái tâm thành của mình đến Phật là kính lễ, thì lại vậy mới thật là có phước, công đức. Còn lại kia lại so sánh lại hơn thua thì cái đó chưa phải thành tâm. Cho nên đó thì vậy nó để thí dụ, cho nên người thành tâm thì nó nhanh, còn không thành tâm thì nó chậm, chứ không phải tính cho nhiều. Nhiều khi mà sám hối mà lại cho nhiều đó thì nó lại còn thêm tội nữa. Quý vị biết sao thêm tội không? Không biết hả? Dễ thôi. Nhiều khi mà lại nhiều quá mệt nhọc thì ra cái con cháu nó nói động ra thì sao? Đang mệt thì bực tức lên thì nghĩa là thì chửi mắng lại thì đó là lại nhiều thêm tội nữa, phải không? Lại quá mệt rồi, đang mệt thì đang mệt cái nó tới rồi mà gì đó làm dễ bực mình, thành ra lại nhiều thêm tội là như vậy đó. Còn mình lại để mình độ mình, lại để sám hối thành tâm thì mới có phước, trên phải biết được ý nghĩa đó. Cho nên ở đây thì quý thầy, mà giải thích để cho quý Phật tử hiểu kỹ, thấy rõ những cái ý nghĩa cái việc làm của mình, thì giờ mình tu hành nó đúng như vậy đó thì thật sự là có phước, có phước. Thì như vậy đó, thì từ nay đó về sau quý Phật tử hiểu được ý nghĩa đó rồi thì cố gắng giữ gìn sống vậy đó, và coi như là nhớ kỹ là mình hiện còn có mặt đây, mình còn sức khỏe đây, mình lo cho mình trước chứ không có đợi con cháu lo. Thì nhớ kỹ vậy đó, đợi nó lo thì không có bảo đảm lắm. Thì thôi thì quý thầy cũng có thời gian nhưng mà giải thích là những cái điều đó là điều căn bản đó, quý Phật tử hiểu kỹ vậy đó thì tu hành tốt từ đây về sau coi như bớt làm những cái xấu, những cái dở, để mà tạo thêm những cái lành, những cái tốt chuyển hóa, thì đấy đó là cái sự nghiệp của mình chính để mình hưởng. Rồi sau này nếu có dịp thì quý thầy mà có ghé lại đây thăm chùa gặp quý Phật tử thì mỗi người đây thì phải trả bài. Phải không? Học rồi phải trả bài, coi có thuộc bài hay không. Phải không? Rồi mới xin làm rồi mới học thêm. Còn chưa trả bài thuộc thì thôi học lại. Phải không? Thôi thì bữa nay nói như đó, thôi tất cả được. Thôi giờ thì hồi hướng em. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Giờ quý Phật tử buông chân ra nhẹ nhẹ rồi từ từ hãy đứng dậy, đừng đứng dậy liền, người liền nó đang tê đứng dậy có khi thì nó không tốt.